Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 25 tháng 5, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị chứng từ của các gia đình trong Đại hội kỳ 7, các gia đình Công giáo thế giới. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại lòng tận tụy phục vụ bệnh nhân nghèo ở Phi Châu của một bác sĩ giải phẫu người Ý. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về sứ điệp tình yêu hôn nhân theo quan điểm của sách Diễm Ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican trong buổi tiếp kiến Hội đồng Giám mục Italia sáng hôm qua 24 tháng 5, Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục giúp các tín hữu đẩy mạnh đời sống đức tin với một đà tiến mới để có thể cống hiến những câu trả lời thích hợp cho con người ngày nay. Các giám mục thuộc 228 giáo phận Italia, nhóm đại hội thường niên tại Vatican trong những ngày qua về đề tài tái truyền giảng tin mừng. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến trào lưu tục hóa đang lan tràn tại các nước có truyền thống Kitô kỳ cựu, kéo theo sự sa sút thực hành tôn giáo, ít tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích thống hối. Bao nhiêu tín hữu đã chịu phép rửa, nhưng bị mất căn tính và không còn ý thức mình thuộc về giáo hội nữa. Họ không biết nội dung thiết yếu của đức tin, hoặc nghĩ rằng mình có thể vun trồng đức tin mà không cần sự trung gian của giáo hội. Nhiều người khác ngờ vực các chân lý do giáo hội giảng dạy. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, làm sao chúng ta có thể gieo vãi lời Chúa trong niềm tín thác để mỗi người có thể tìm được sự thật về bản thân, thực chất của mình và niềm hy vọng? Chúng ta biết rằng, đạt tới những phương pháp mới để loan báo tin mừng hoặc hoạt động mục vụ thì vẫn chưa đủ để làm cho đề nghị Kitô giáo có thể được nhiều người đón tiếp và chia sẻ hơn. Cần phải tái khởi hành từ Chúa Kitô, được cử hành tuyên xưng và làm chứng. Không phải tình cờ mà hiến chế đầu tiên Công đồng Chung Vatican II đã thông qua chính là hiến chế về phụng vụ thánh. Việc thờ phượng Thiên Chúa hướng con người về thành tương lai và trả lại cho Thiên Chúa quyền tối thượng của Ngài, hình thành giáo hội được lời Chúa triệu tập và tỏ cho thế giới thấy cuộc gặp gỡ phong phú với Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong khi chúng ta phải nuôi dưỡng một cái nhìn biết ơn Chúa vì sự tăng trưởng của hạt giống tốt, cả trong một thửa đất nhiều khi khô cằn, chúng ta cảm thấy rằng hoạt động của chúng ta đòi phải có một động lực mới nhắm tới điều thiết yếu của đức tin và đời sống Kitô. Trong một thời đại trong đó đối với nhiều người, Thiên Chúa trở thành vị xa lạ và Chúa Giêsu chỉ là một vĩ nhân của quá khứ, chúng ta sẽ không có một đà tiến truyền giáo nếu không canh tân chất lượng đức tin và kinh nguyện của chúng ta. Chúng ta sẽ không thể cống hiến những câu trả lời thích hợp nếu không tái đón nhận hồng ân thánh sủng. Chúng ta sẽ không biết chinh phục con người cho tin mừng nếu chính chúng ta không phải là những người đầu tiên tái đào sâu kinh nghiệm về Thiên Chúa. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, vì những lý do trên đây, Ngài đã ấn định năm đức tin sẽ bắt đầu ngày 11 tháng 10 năm nay để giúp tái khám phá và tái đón nhận hồng ân đức tin quý giá, để hiểu biết sâu xa hơn về những chân lý là nhựa sống trong cuộc đời chúng ta, để dẫn đưa con người ngày nay thường lơ đãng tiến đến một cuộc gặp gỡ mới mẻ với Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng là đường, là sự thật và là sự sống.
Hôm qua 24 tháng 5 nhân ngày Thế giới cầu nguyện cho giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, Hội đồng Giám mục Đức kêu gọi các tín hữu tích cực tham gia ngày cầu nguyện này. Đức Tổng Giám mục Ludwig Schick, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội Hoàn Vũ nói rằng, giáo hội tại Trung Quốc không được tự do về quyền căn bản tự do tôn giáo, càng ngày nhà nước Trung Quốc càng tìm cách xen mình vào đời sống và hạn chế tự do của giáo hội. Đức Tổng giám mục Sích cho biết vẫn còn có những căng thẳng giữa Cộng đoàn Công giáo công khai do nhà nước nhìn nhận và Cộng đoàn Công giáo thầm lặng tại Trung Quốc. Bên cạnh những tin tức về sự tăng trưởng kinh tế tại Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, đáng tiếc là lại có những than phiền về những vụ vi phạm nhân quyền và các biện pháp hạn chế của nhà nước Bắc Kinh. Mặt khác, nhân lễ Đức Mẹ Xà Sơn, 600 tín hữu công giáo ở New York, Hoa Kỳ đã cử hành cuộc rước tượng Đức Mẹ trong 3 tiếng đồng hồ tại thành phố này hôm 6 tháng 5 vừa qua tại Giáo xứ Thánh Gioan Vianney với nhà nguyện Đức Mẹ Trung Hoa thuộc khu vực của người Hoa tại New York.
Hô hốt, các tín hữu công giáo thầm lặng tại tỉnh Nội Mông bên Trung Quốc kêu gọi các tín hữu công giáo thế giới giúp lời cầu nguyện nhân ngày cầu nguyện cho giáo hội công giáo tại Trung Quốc cử hành hôm qua 24 tháng 5 lễ Đức Mẹ phù hộ các tín hữu. Theo hãng tin Asia News, trích thuộc các nguồn tin của giáo hội địa phương, cộng đồng công giáo tại Nội Mông cũng là một vùng tự trị tại Trung Quốc, đang bị một loạt các vụ đàn áp của nhà nước nhắm bó buộc các cộng đồng công giáo thầm lặng phải gia nhập hội công giáo yêu nước dưới quyền điều khiển của nhà nước. Để tránh các vụ bắt bớ, các linh mục công giáo thầm lặng tiếp tục phải ẩn trốn và không thể thi hành công việc mục vụ bình thường vì các vị từ chối không gia nhập hội công giáo yêu nước. Linh mục Giuse Cao Giang Bình, giám quản giáo phận thuộc cộng đoàn thầm lặng, vẫn còn bị cô lập và bị giam tại nhà tù ở thành phố Hô Hốt kể từ khi cha bị bắt ngày 15 tháng 2 năm nay. Cha Cao ở lứa tuổi 40 và sức khỏe suy yếu vì bị tra tấn và liên tục bị hỏi cung. Trong khi đó, giáo hội công khai dần dần quản lý các thánh đường lớn trước đây thuộc cộng đoàn công giáo thầm lặng. Chẳng hạn, nhà thờ mới xây cất theo kiểu gô tích đã bị tịch thu và giao cho một linh mục công khai đến từ giáo phận Bao Đầu lân cận, trong khi cha sở cũ của giáo xứ này bị bó buộc phải rời bỏ giáo xứ.
Roma, Hội đồng Giám mục Italia vừa công bố tập chỉ nam về cách xử lý những vụ giáo sĩ và nhân viên giáo hội bị cáo lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Tập chỉ nam này do Hội đồng Thường trực của Hội đồng Giám mục soạn hồi tháng Giêng năm nay và đã được Đức Cha Tổng Thư ký Mariano Crociata giới thiệu với giới báo chí trong cuộc họp báo hôm 22 tháng 5 vừa qua tại Roma. Đức Cha cho biết trong 12 năm qua, từ năm 2000 tới 2012, có 135 vụ giáo sĩ và tu sĩ lạm dụng tính dục ở Italia được trình báo. Trong số này có 77 vụ bị xét xử và 39 người bị kết án. Chỉ nam của Hội đồng Giám mục Italia khẳng định rằng mối quan tâm đầu tiên của giám mục phải là bảo vệ trẻ vị thành niên, săn sóc các nạn nhân bị lạm dụng và huấn luyện các linh mục tu sĩ tương lai. Khi được thông báo về một vụ lạm dụng, giám mục phải luôn sẵn sàng lắng nghe nạn nhân và gia đình họ, bảo đảm cho họ rằng mọi vụ sẽ được xử lý với công lý và nâng đỡ tinh thần, tâm lý cho nạn nhân, đồng thời tôn trọng quyền tự do của nạn nhân trong việc thưa trình vụ này với cảnh sát hay không. Khác với trường hợp nhiều nước khác, chỉ nam cho biết theo luật của Italia, giám mục không bị bó buộc về mặt pháp lý phải trình báo với nhà chức trách tư pháp những gì mình nghe biết về các vụ lạm dụng, vì giám mục không phải là một nhân viên tư pháp của nhà nước. Chỉ nam thúc giục các giám mục phải đặc biệt quan tâm thanh lọc các ứng sinh vào chủng viện và tiến lên chức linh mục, cung cấp một nền huấn luyện thích hợp cho họ và đặc biệt trao đổi tin tức khi một ứng sinh từ một giáo phận, chủng viện hoặc dòng tu xin vào địa phận của mình. Ngoài ra, trong thời gian đào tạo chủng sinh và tu sinh, Đức Giám mục cần chú ý làm sao để đạo lý của giáo hội về sự độc thân và khiết tịnh được đào sâu. Sau cùng, trong trường hợp sự lạm dụng được xác nhận, giáo hội sẽ tuyên phạt thủ phạm thích đáng theo giáo luật, kể cả việc sa thải khỏi bậc giáo sĩ. Tập chỉ nam của Hội đồng Giám mục Italia được soạn thảo theo chỉ thị của Bộ Giáo lý Đức tin hồi tháng 5 năm ngoái, yêu cầu mỗi Hội đồng Giám mục phải soạn tài liệu này trong vòng một năm. Tập chỉ nam của Hội đồng Giám mục Italia còn phải được Bộ Giáo lý Đức tin cứu xét và phê chuẩn.
Milano, nhân dịp Đại hội các gia đình Công giáo thế giới tại Milano, Đức Thánh Cha sẽ tặng một bữa ăn cho 100 gia đình như một cử chỉ liên đới cụ thể. Bữa ăn sẽ diễn ra lúc 1 giờ rưỡi trưa Chủ nhật mùng 3 tháng 6 tại quán ăn của Đại học Công giáo ở Milano, do Caritas giáo phận tổ chức và các gia đình được chọn từ nhiều quốc gia. Cho đến nay, họ được các trung tâm tiếp đón và từ thiện của giáo phận giúp đỡ. Trong số các gia đình đó có những người bị khủng hoảng kinh tế, những người tị nạn chính trị, người di dân, các đôi vợ chồng già, tổng cộng là 300 người. Họ sẽ dùng bữa ăn với các nhân viên từ thiện và những người thiện nguyện. Quỹ gia đình Milano 2012 đã quyên góp được 50.000 euro. Với ngân khoản này, 28 gia đình được trợ giúp đến tham dự Đại hội kỳ 7 các gia đình Công giáo thế giới từ ngày 30 tháng 5 đến mùng 3 tháng 6 tới đây tại Milano. Họ đến từ các nước như Zambia và Congo bên Phi Châu, Belarus và Albany bên Đông Âu, hoặc từ Brazil.
San Salvador, xã hội Công giáo tại El Salvador kêu gọi chính phủ và xã hội nước này gia tăng nỗ lực chống lại nạn bạo lực nơi các băng đảng võ trang. Hồi tháng 3 năm nay, nhờ trung gian của Đức cha Fabio Colindes, giám mục giáo hạt quân đội El Salvador, các băng đảng võ trang gọi là Mara thù nghịch với nhau đã chấp nhận đình chiến với nhau. Các băng này hoạt động tại miền Bắc và miền Trung ở vùng Trung Mỹ. El Salvador được coi là nơi xuất phát các băng đảng Mara này. Theo các tổ chức nhân quyền, tại nước này có tới 100.000 thành viên các băng đảng võ trang. Chúng kiếm tài chính bằng cách buôn bán ma túy, đòi tiền bảo vệ hoặc mại dâm. Sau vụ này, tuyên bố với báo La Prensa Gráfica số ra ngày 21 tháng 5 vừa qua, Đức cha José Luis Escobar Alas, Tổng giám mục giáo phận thủ đô San Salvador, chào mừng kết quả hoạt động trung gian của Đức cha Colindes, nhưng đồng thời nói rằng giáo hội đã giữ một vai trò tốt, nhưng bây giờ đến lượt xã hội phải lãnh nhận trách nhiệm của mình. Tôi không muốn tạo ra những mong đợi giả tạo mà chúng tôi không thể đáp ứng trong tư cách là giáo hội. Đức Tổng giám mục Escobar nhận xét rằng cuộc đình chiến nhờ sự trung gian của giáo hội đã làm cho tỷ lệ tử vong giảm bớt rõ ràng, nhưng con số những người bị mất tích tại El Salvador gia tăng một cách đáng lo ngại. El Salvador bị coi là nước có tỷ lệ giết người cao nhất thế giới, cứ 100.000 người dân thì có 62 vụ giết người. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, bình quân mỗi ngày có 12 người chết vì bạo lực tại El Salvador.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe chứng từ của các gia đình trong Đại hội kỳ 7 các gia đình Công giáo thế giới.
Kính thưa quý vị thính giả, Đại hội kỳ 7 các gia đình Công giáo thế giới đang đến gần. Trước tiên là hội nghị thần học về mục vụ từ ngày 30 tháng 5 với sự tham dự của 6.900 người, trong đó có 900 thiếu niên và 104 diễn giả đến từ 27 quốc gia, đồng thời có những sinh hoạt khác với các cuộc triển lãm tại 100 gian nhà. Đại hội đạt tới cao điểm với buổi trình bày chứng từ lễ hội cầu nguyện tối thứ Bảy mùng 2 tháng 6 trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha và 300.000 người tại công viên Brezzo, cũng gọi là Parco Nord Milano. Sau cùng, có khoảng 1 triệu tín hữu sẽ tham dự thánh lễ bế mạc đại hội do Đức Thánh Cha cử hành, cũng tại phi trường du lịch cũ vừa nói. Địa điểm hành lễ xưa kia là một phi trường thời sau Thế chiến thứ hai, nay là một khu vực rộng 640 hectare xanh tươi, được phân chia làm nhiều khu. Công viên này tiếp tục được mở rộng về diện tích cũng như về các loại cây được trồng. Tại đây có một vườn cho trẻ em chơi và các đường cho xe đạp, nhiều trang bị thể thao khác. Sáng Chủ nhật mùng 3 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ dùng xe hơi đi từ tòa tổng giám mục Milano đến công viên này. Ngài sẽ tiến qua các lối đi trong khu vực các tín hữu chờ đợi dự lễ trước khi bắt đầu thánh lễ lúc 10 giờ sáng. Các gia đình tham dự đại hội Milano sắp tới đến từ hơn 90 quốc gia. Trong buổi gặp gỡ tối thứ Bảy tại công viên Brezzo sẽ có nhiều loại chứng từ được trình bày, trong đó có 20 gia đình trình bày chứng từ cuộc sống của họ. Buổi sinh hoạt chiều thứ Bảy bắt đầu từ 4 giờ chiều, nhưng lên tới cao điểm từ 8 giờ rưỡi đến 9 giờ rưỡi tối khi Đức Thánh Cha hiện diện. Một số gia đình khác từ năm châu được mời trình bày chứng từ, phản ánh các sắc thái và vấn đề khác nhau mà các gia đình gặp phải ở các lứa tuổi và môi trường khác nhau, dựa trên chủ đề chính của đại hội là gia đình, lao động và mừng lễ. Trong thời gian qua, nhiều cơ quan truyền thông công giáo cũng đăng tải hoặc nói đến cuộc sống chứng tá của một số gia đình sẽ đi Milano tham dự đại hội.
Chẳng hạn, trong bản tin truyền đi ngày 16 tháng 5, hãng thông tấn công giáo Hoa Kỳ kể chuyện gia đình ông bà Tăng Cáp ở thành phố Charleston, bang Nam Carolina, tham dự đại hội các gia đình công giáo thế giới ở Milano với phí tổn 11.000 Mỹ Kim, gồm cả tiền máy bay. Alan Tăng Cáp chỉ là một trung sĩ tuần duyên của Hoa Kỳ và vợ là bà Janelle với 5 người con, đứa lớn nhất 10 tuổi và bé út chỉ có 6 tháng. Họ tham dự thánh lễ tại nhà thờ Thánh John Newman ở căn cứ không quân Charleston và có nhiều bạn hữu tại đây. Một buổi tối, Alan dùng Internet và nhớ lại hai lần tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ với những kinh nghiệm thật đẹp. Anh gặp thấy mạng nói về Đại hội các gia đình công giáo thế giới, và anh cảm thấy như đó là một sứ điệp mà Đức Gioan Phaolô II từ trời gửi đến cho anh. Anh cảm thấy như được kêu gọi tham dự và bàn với vợ là Janelle. Nhưng khi cứu xét phí tổn quá đắt, họ cảm thấy thất vọng về dự án này. Sau đó, họ khám phá thấy mình có thể du hành miễn phí trên máy bay vận tải của không lực Hoa Kỳ qua chương trình gọi là Nếu Có Chỗ Trống. Vấn đề là gia đình anh đến phút chót thì mới biết là có chỗ trên máy bay hay không. Thật là bấp bênh. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo công giáo The Catholic Miscellany của giáo phận Charleston, anh Alan nói, chúng tôi không biết cho đến khi sự việc xảy ra. Tất cả là cầu nguyện. Nếu Chúa muốn thì dự án sẽ thành sự. Ông Alan cũng khám phá thấy tiền đăng ký tham dự đại hội cho cả gia đình là 2.000 Mỹ Kim. Tiền đăng ký này không thể được hoàn lại nếu không tham dự. Thật là nan giải, vì gia đình Tăng Cáp không chắc chắn là được bay tới Italia. Nhưng họ quyết định chấp nhận rủi ro. Nhưng sự thương lượng không ổn. Anh Alan bắt đầu cầu xin thánh nữ Rita bổn mạng của những điều không thể xảy ra. Bất ngờ anh được biết có thể đăng ký cho cả gia đình chỉ mất 116 Mỹ Kim. Gia đình Tăng Cáp trả tiền đăng ký cho mình và cho một gia đình khác nữa. Rồi may mắn thay, ngày 19 tháng 5 vừa qua, họ được bảo đảm là sẽ có chỗ trong chuyến bay đi Italia. Và nếu được đi, thì gia đình họ sẽ ở Milano và cả ở Roma nữa.
Ông Allen cho biết, tham gia Đại hội các gia đình công giáo thế giới là một giai đoạn kế tiếp trong hành trình đức tin của họ. Ông sinh trưởng tại đảo Guam, và năm 16 tuổi ông mới miễn cưỡng đi nhà thờ theo lời nài nỉ của cha mẹ. Rồi khi đi dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ, ông đã được nghe những câu chuyện của các bạn trẻ khác và ý thức về tình thương đích thực của Thiên Chúa. Alan cũng đã nghĩ đến chuyện đi tu làm linh mục, nhưng rồi quyết định lập gia đình. Ít lâu sau đó, Alan gặp cô Janelle. Vì Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã có ảnh hưởng mạnh trên Alan, nên anh rất muốn gặp các gia đình khác tại đại hội. Họ không phải là những người truyền đạo công khai, nhưng muốn để cho cuộc sống đơn sơ và đức tin của họ được biểu lộ tự nhiên. Gia đình của Alan cố gắng tôn vinh ba bàn thờ là giáo hội, bàn ăn và thời gian giữa vợ chồng với nhau, để được hiệp thông với nhau. Mỗi tối tại bàn ăn, mỗi người con nói lên một lời nguyện. Janelle nói, gia đình chúng tôi cũng như các gia đình khác, có những lúc lên lúc xuống và cố gắng quân bình giữa gia đình, công việc làm và ngày lễ. chúng tôi chỉ là những người dân bình thường được đầy tình yêu Chúa.
Hãng tin Công giáo Á Châu Asian News nói đến chứng tá của một gia đình Công giáo Campuchia, đó là anh Lee Sovanna, gọi là Vanna, 33 tuổi, và chị Keum Sakhon, gọi là Sokhon, 32 tuổi. Gia đình Vanna và Sokhon là những tín hữu Công giáo nhiệt thành. Bà Paula Maiocchi thuộc Cộng đoàn Nữ Giáo dân Thừa Sai Pime, tức là Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại Milano, hoạt động từ 10 năm nay tại Campuchia, đã giới thiệu gia đình với hãng tin Asia News. Anh Vanna mồ côi từ 5 lên 10 tuổi tại tỉnh Kompon Cham và được một vài thân nhân đưa tới sống tại thành phố Kompon Thom. Tại đây, Vanna và thân nhân được giáo hội nâng đỡ và tăng trưởng cạnh các linh mục và cộng đoàn Công giáo. Còn chị Sokhon sinh trưởng ngay tại Kompon Thom trong một gia đình Công giáo và lớn lên giữa lòng giáo hội. Cả hai người Vanna và Sokhon được chịu phép rửa tội tại Kompon Thom thuộc phủ doãn tông tòa Battamban hồi năm 1996. Họ trở thành bạn với nhau và cả hai lên thủ đô Phnom Penh để tiếp tục học hành sau khi mãn trung học ở Kompon Thom. Anh Vanna được đón nhận vào trung tâm sinh viên Công giáo thành lập hồi năm 2000 và chị Sokhon thì học tại trường của các nữ tu Salesian. Năm 2004, hai người thành hôn với nhau và định cư luôn tại thủ đô. Anh Vanna, sau khi tốt nghiệp ngành tin học, đã được cha Omer Girando, người Colombia thuộc hội thừa sai Yarunman và là giám đốc văn phòng truyền thông xã hội, thu dụng ngay để thiết lập một chương trình truyền thông xã hội của giáo hội Công giáo tại Campuchia. Và thế là chương trình truyền thông xã hội gọi tắt là CSC được thành lập năm 2009 và anh Vanna làm giám đốc. Còn chị Sokhon thì làm việc trong việc săn sóc những người khuyết tật, dấn thân trong các dự án của các gia dòng tên cho đến năm 2007 là năm hai vợ chồng sinh đứa con đầu lòng và đặt tên là Gabriel. Hai năm sau đó họ có thêm đứa con gái tên là Elizabeth. Và hiện nay Sokhon đang có thai người con thứ ba. Cả hai vợ chồng Vanna và Sokhon cũng đã từng có kinh nghiệm về nước ngoài. Chị Sokhon đã tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2000 tại Roma, trong khi anh Vanna đã lưu ngụ tại TG bên Pháp trong 3 tháng cũng trong năm 2000. Do công việc, anh Vanna thường tham dự các hội nghị quốc tế, nhất là tại Á Châu. Bà Paula Maiocchi nói, anh chị Vanna và Sokhon là hai giáo dân thuộc giáo xứ Chúa Hài Đồng Giê-xu ở Phnom Penh, rất dấn thân và là gương mẫu cho các đôi vợ chồng khác trong giáo xứ. Khi đôi vợ chồng Vanna và Sokhon đi dự Đại hội Gia đình Thế giới ở Milano, thì hai người con của họ được giao cho bà ngoại săn sóc. Đây là cặp vợ chồng duy nhất người Campuchia tham dự Đại hội Gia đình 2012 sắp tới. Theo hãng tin Asia News, từ Á Châu sẽ có nhiều gia đình khác, đông nhất có lẽ sẽ là nhóm hơn 600 người từ Philippines, nhưng cũng có những nhóm nhỏ từ các nước Á Châu khác như Việt Nam, Nam Hàn, Nhật Bản, Ấn Độ, Mông Cổ, Myanmar, Singapore, Sri Lanka, Đài Loan, vân vân.
Vừa rồi là chứng từ của các gia đình trong Đại hội kỳ 7 các gia đình Công giáo thế giới. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại lòng tận tụy phục vụ bệnh nhân nghèo ở Phi Châu của một bác sĩ giải phẫu người Ý.
Lần đầu tiên bác sĩ Silvio Galvano đặt chân lên đất Phi Châu là cách đây 33 năm khi vừa mới tốt nghiệp chuyên ngành giải phẫu. Thế nhưng ước mong phục vụ người nghèo đã phát sinh trong tâm hồn Silvio từ lâu trước đó, ngay từ hồi còn học trung học, khi người thiếu niên này đã huy động bạn bè tại quê sinh Saluzzo, Bắc Italia để thành lập hội gọi là Club 3 tức là câu lạc bộ ba, với mục đích linh hoạt trợ giúp các nước nghèo thuộc thế giới thứ ba. Khi học xong bậc trung học, Silvio ghi danh vào đại học theo ngành y khoa. Trong những năm đầu học y khoa, Silvio nghe biết đến một bác sĩ tên là Giuseppe Meo, người sáng lập một tổ chức thiện nguyện tên là Comitato Collaborazione Medica, có nghĩa là Ủy ban Cộng tác Y khoa, gọi tắt là CCM. Lúc ấy là đầu thập niên 70, tổ chức thiện nguyện này chỉ có vỏn vẹn 3 người, bác sĩ Meo, vợ của ông và một người bạn tên là Roberto Massino, thế thôi. Đó là tế bào đầu tiên của tổ chức thiện nguyện CCM. Khi nói chuyện với bác sĩ Meo, bác sĩ khuyên Silvio nên theo ngành giải phẫu, vì bác sĩ giải phẫu rất cần tại các lãnh thổ nghèo. Như mọi thanh niên khác, Silvio phải thi hành nghĩa vụ quân sự bắt buộc, nhưng anh có thể chọn lựa phục vụ thiện nguyện 2 năm thay vào thời gian nghĩa vụ quân sự. Nhưng CCM không có sẵn chương trình phục vụ lúc ấy. Thế là vào năm 1979, bác sĩ Silvio Galvano lên đường sang Marsabit, mạn Bắc Kenya, làm việc tại bệnh viện Sololo, lúc ấy do Liên hiệp bác sĩ truyền giáo Italia bảo trợ. Bác sĩ đã làm việc tại đây 2 năm, một mình quản lý mọi mặt vì lúc ấy bệnh viện chưa có các nữ tu đến giúp. Ít lâu sau, đức cha Ambrogio Ravasi thừa sai dòng Consolata, được chỉ định làm giám mục Marsabit. Đức cha ký kết một thỏa hiệp cộng tác với tổ chức CCM và thỏa hiệp này vẫn còn hiệu lực cho đến ngày nay. Trở về Italia, bác sĩ Silvano làm việc tại bệnh viện Manta gần Saluzzo, nhưng vẫn tiếp tục cộng tác thiện nguyện với bệnh viện Sololo. Trong thời gian này, bác sĩ lập gia đình với Maria Teresa Caselli, một nữ bác sĩ đồng nghiệp làm việc tại khu cấp cứu khẩn trương. Cả hai vợ chồng đều có chung một tâm nguyện phục vụ, nên đã trải qua 2 năm trăng mật phục vụ thiện nguyện tại Sololo. Đó là các năm 1985-1987. Đầu thập niên 1990, hai vợ chồng lại trở lại đây làm việc 2 năm nữa, lần này với cả cậu con trai đầu lòng. Bác sĩ nói, ở Italia, người ta không thể nào hiểu được là tại nhiều nơi trên trái đất, quyền được săn sóc sức khỏe chỉ hiện diện trên giấy trắng mực đen mà thôi. Ở Kenya chẳng hạn, trên giấy tờ, quyền được săn sóc điều trị hoàn toàn miễn phí. Thế nhưng nếu bạn không trả tiền, bạn sẽ chẳng được điều trị gì cả. Bản thân tôi cũng đã phải đối phó với một trường hợp cười ra nước mắt. Đó là khi một bệnh nhân mà tôi đã giải phẫu, gắn tấm kim loại để chữa lành xương chân bị gãy. Đến gặp tôi, nói là đã khỏe hẳn rồi và khăng khăng đòi tôi gỡ tấm kim loại ấy ra vì anh ta đã bán cho một người khác. Hay là nhiều bệnh nhân khác trước khi được giải phẫu phải đi mua kim, mua chỉ khâu vết thương hay vết mổ vì bệnh viện không có đủ vật dụng. Bác sĩ Silvio Galvano và gia đình sống tại Kenya cho đến khi con trai phải bắt đầu tiểu học thì trở về Italia. Ban đầu bác sĩ định cho các con đi học tại Nairobi, thủ đô Kenya, nhưng vì nền giáo dục tại đây không có cơ sở vững chắc, còn các trường tư thì chỉ được dành cho giới trưởng giả, nên cả gia đình quyết định dọn về Italia. Tuy nhiên, mỗi khi có thể, bác sĩ lại bay sang Kenya ngay, dù chỉ là những thời gian ngắn, 1 hay 2 tháng, để thực hiện các vụ phẫu thuật giúp bệnh nhân bản xứ. Ngay trong phạm vi gia đình, ông bà Galvano cũng có những chọn lựa thật cách mạng. Gia đình của ông bà là một gia đình nới rộng. Ngoài người con ruột, ông bà còn có một người con nuôi và 2 người con được gửi nuôi. Bác sĩ Silvio nói, trong lãnh vực này, vợ tôi Maria Teresa là động lực chính. Một mình tôi thì chẳng làm được gì. Nhà tôi đã xin nghỉ hưu sớm để lo cho các con. Lúc các con còn bé, mọi sự đều dễ dàng, vì đi đâu chúng tôi cũng ôm theo các cháu. Nhưng khi chúng nó lớn thì khó hơn nhiều. Bây giờ, chúng tôi chỉ sang Phi Châu cả nhà nếu có dịp đi nghỉ hè mà thôi. Còn đi làm việc phục vụ những thời gian lâu hơn, thì tôi đi một mình.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Sứ điệp tình yêu hôn nhân theo quan niệm của sách Diễm Ca.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong Thánh Kinh Cựu Ước có một tác phẩm hoàn toàn dành cho việc ca tụng tình yêu nhân loại, diễn tả ước mong dẫn tới hôn nhân, đó là sách Diễm Ca. Các nhà chú giải không đồng ý với nhau về chìa khóa chú giải bài thơ dài 8 chương gồm 117 câu với 1250 từ diễn tả cuộc tình say đắm giữa một cặp trai gái. Đối với dân Israel, nó là cuộc tình giữa Gia-vê Thiên Chúa và họ là dân riêng Chúa chọn. Đối với các Kitô hữu, phu quân ở đây là Chúa Kitô và hiền thê là giáo hội. Trong khi các chuyên viên thánh mẫu học thì cho rằng hiền thê là Đức Maria. Và sau cùng cũng có người cho rằng đây là cuộc tình giữa Thiên Chúa là phu quân và linh hồn con người là hiền thê. Như thế sách Diễm Ca trình bày đám cưới tinh thần của linh hồn con người với Thiên Chúa. Thiên Chúa say mê linh hồn con người và muốn nó chỉ thuộc về Ngài mà thôi. Chúng ta tôn trọng tất cả các kiểu giải thích kể trên, nhưng một cách thực tế hơn, sách Diễm Ca là một tập thi ca nói lên tình yêu giữa một người nam và một người nữ. Một cách rất đơn sơ và tự nhiên, nó diễn tả hơi ấm tương quan thân tình và sự đam mê của họ đối với nhau, được sống một cách táo bạo, không sợ hãi, không e thẹn. Thiên Chúa không được nhắc đến, chỉ trừ vào cuối tác phẩm, nhưng người đọc nhận ra ngay vẻ đẹp vô tận của Đấng Tạo Hóa, là Đấng đã viết trong con tim của người nam và người nữ tình yêu không biên giới này. Khởi đầu từ sự nảy sinh của chính tình yêu lôi cuốn đảo lộn hoàn toàn, người ta đi tới chỗ tách rời hai người si tình tìm kiếm nhau mà không gặp, hay tìm lại được nhau nhưng lại mất nhau ngay sau đó. Từ niềm vui bước sang tuyệt vọng, để đi tới chỗ cuối cùng gặp nhau và sống kết hiệp vĩnh viễn với nhau. Hơn là một bài thơ, sách Diễm Ca là một bức thư tình, trong đó người phụ nữ là tác nhân đích thực, tự tin, được ca ngợi trong nữ tính của mình. Trong một bối cảnh lịch sử, trong đó nữ giới sống ngoài lề xã hội, bị đối xử như một đồ vật, chứ không phải như là một chủ thể của cuộc sống. Nàng ca ngợi vẻ đẹp của chàng và ngược lại, và cả hai chiêm ngưỡng và nếm hưởng cuộc gặp gỡ yêu thương của họ, sự kết hiệp của họ trong thân xác, sống tình yêu đam mê và tính dục như một món quà, như một ơn, như Thiên Chúa đã nghĩ ra và đã muốn cho con người sống nó. Thật thế, tình yêu là một ơn, một món quà quý báu luôn luôn bị đe dọa, không bao giờ ổn định, và vì thế nó cần sự tìm kiếm và sự dịu dàng thực sự. Việc kiếm tìm và sự dịu dàng ấy không phải là dấu chỉ của sự yếu đuối, nhưng là dấu chỉ của sự tin cậy, chú ý, săn đón và tôn trọng lẫn nhau. Trong thời gian tình yêu ấy phải trải qua các thời điểm của sự gặp gỡ và cô đơn, của ánh sáng và bóng tối, của sự hiện diện và vắng mặt. Tình yêu ấy giữa đôi trai gái trẻ được lồng khung trong quang cảnh của mùa xuân, căng đầy sức sống mãnh liệt, và vẻ đẹp của thiên nhiên, sự hăng say và niềm vui sống. Sự giao thoa đó giữa tình yêu và thiên nhiên làm nở hoa cả hai. Không có gì là thờ ơ vô cảm đối với tình yêu này, dấu chỉ của Thiên Chúa, nhưng trong nó, người ta nhận ra sự hài hòa nguyên thủy giữa người nam và người nữ đã được Thiên Chúa mơ thấy trước trong công trình tạo dựng. Khi đọc sách Diễm Ca, chúng ta được mời gọi nhìn tình yêu như điều tuyệt diệu nhất mà Thiên Chúa đã làm ra, như điều nhiệm màu nhất, hấp dẫn nhất, đến độ con người có khả năng yêu thương và yêu thương Thiên Chúa. Khi đó chúng ta kết thúc sách Diễm Ca và chính sách Thánh Kinh với lời định đoạt mà Thiên Chúa đã thì thầm trong tai con người, tình yêu. Và tình yêu ấy mạnh hơn cái chết. Tình yêu mạnh hơn cái chết là câu kết thúc sách Diễm Ca, có thể được coi như nhạc hiệu thơ văn, biểu tượng và tinh thần của tuyệt tác văn chương này của Thánh Kinh Cựu Ước. Nó là cuốn sách được dâng tặng bởi tình yêu và cho tình yêu, một cuốn sách tặng nàng và chàng, đôi uyên ương vĩnh cửu xuất hiện trên mặt đất mỗi ngày, được bao bọc trong hạnh phúc tình yêu. Sách Diễm Ca được sáng tác để tặng tình yêu tươi trẻ xuân thì, hiện diện trong cặp thanh niên thiếu nữ, cũng như sự hiền dịu, không thay đổi và không thể hủy diệt được của một cặp vợ chồng cao niên da mồi tóc bạc, nhưng vẫn yêu thương nhau tha thiết. Sách là một tác phẩm ca tụng nữ tính, vì trong đó người nữ là tác nhân hơn là người nam, mặc dù môi trường sáng tác của nó là môi trường Đông Phương, nơi chế độ phụ hệ thống trị. Nó là một tác phẩm phá tan mọi giả hình, bởi vì tác giả có đôi mắt trong sáng và say mê, ngắm nhìn ánh quang rạng ngời của thiên nhiên, của thân xác, của tình yêu đam mê, của tình cảm, của sự dịu hiền, hiệp thông, của các mùi thơm, tiếng động, màu sắc và sự hòa hợp. Sách Diễm Ca là một bài hát liên tục ca ngợi niềm vui sống trong những ngày khỏe mạnh, thịnh đạt, hưng phấn, thành công, cũng như trong những ngày đen tối, âm u, ảm đạm, đầy thử thách khó khăn, trắc trở. Hai người bạn đời vui sống vì tình yêu biến đổi mọi sự và khiến cho họ nhìn mọi sự với đôi mắt khác, đôi mắt của tình yêu mạnh hơn cái chết, vì biết rằng họ vẫn còn có nhau và ở bên nhau, vì biết rằng họ sẽ cùng gặp gỡ Thiên Chúa của tình yêu, Đấng đã sáng tạo ra tình yêu. Trong tình yêu của sách Diễm Ca, có hạt giống tình yêu của Thiên Chúa, mẫu mực cho sự hiểu biết Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu là dấu chỉ của vô tận. Điểm khởi hành của sách Diễm Ca là tình yêu trong môi trường của trái đất và của con người, nhưng rộng mở cho lĩnh vực thần học và thần bí. Người yêu tôi thuộc trọn về tôi, và tôi trọn vẹn thuộc về chàng. Sự thân tình ấy bao gồm ba mức độ, tính dục, vẻ đẹp của thân xác và tình yêu hiệp thông chia sẻ. Mức độ thứ nhất là tình yêu tính dục, là điều rất tốt lành, như khẳng định trong chương 1 câu 51 sách Sáng Thế, vì nó do Thiên Chúa tạo dựng và thích hợp với con người. Thân xác con người đến từ Thiên Chúa. Thiên Chúa đã tạo dựng con người có con tim để yêu thương, có thân xác để cảm nghiệm. Tính dục gắn liền với bản tính con người là nam hay là nữ, với các mức độ cảm xúc khác nhau. Tự nó tính dục rất tốt, nhưng nếu nó chỉ hạn hẹp một mình thì thường bị mù lòa và dừng lại trên lĩnh vực thân xác, vật lý, bản năng thú vật. Mức độ thứ hai của tình yêu là ý thức và sự lôi cuốn của vẻ đẹp của thân xác, sự hòa hợp của thiên nhiên. Nhưng hai bản vị vẫn còn một ít là đồ vật của nhau, ở bên ngoài nhau, tuy đã vượt thoát được bản năng tính dục, tập trung nơi các cảm xúc của thân xác. Chỉ trong mức độ thứ ba là mức độ của agape, sự hiệp thông yêu thương chia sẻ, tràn đầy, soi sáng và biến đổi tính dục và vẻ đẹp. Và chỉ có bản vị con người mới có thể đi hết các trạng này để đạt đến sự toàn thiện của sự thân tình và đối thoại. Và Thiên Chúa ngự trị trong tình yêu này. Mặc dù nó thường mờ đục, tình yêu toàn vẹn này của con người trở thành biểu tượng thực sự tình yêu hoàn toàn và vô biên của Thiên Chúa. Với sách Diễm Ca, Thánh Kinh cử hành chiến thắng của tình yêu và việc Thiên Chúa trở lại bên cạnh thụ tạo. Chiến thắng của tình yêu trên thù hận vật lý của bạo lực, thù hận kích dục của khuynh hướng khổ dâm và thống trị, thù hận nội tâm của ý chí và quyết định, là ba mức độ phản đề của việc bẻ gãy bậc thang tình yêu ba nấc như vừa kể trên đây. Ba mức độ thù hận ấy biểu tượng cho tên phản Thiên Chúa, phản Kitô. Là bài ca chúc tụng sự thân tình và hiệp thông của tình yêu, sách Diễm Ca cũng ghi nhận sự có tận của tình yêu nhân loại và sự thinh lặng của nó. Tình yêu không xóa bỏ được hoàn toàn sự sợ hãi. Các đêm dài thao thức, rong ruổi kiếm tìm người yêu như miêu tả trong chương 3 và chương 5, nói lên sự vắng bóng sâu xa ấy. Là bài ca chúc tụng sự hiệp nhất, sách Diễm Ca cũng biết tới các ngưng động của bẻ gãy và sự xa lạ giữa hai người yêu nhau, mặc dù cuối cùng thì tình yêu vẫn chiến thắng cái chết và sự thinh lặng. Còn một yếu tố khác nữa cần nêu bật ở đây, đó là sự đồng hóa và khác biệt giữa đôi trai gái. Khi đọc sách Diễm Ca, người ta có thể nhận ra sự kết hiệp thân tình,
khiến cho đôi trai gái đồng hóa sâu xa với nhau. Họ trở thành thịt xác của nhau, sống chung một cuộc sống. Nhưng sự đồng hóa ấy không thể xóa bỏ sự khác biệt và tính cách riêng tư của họ. Trái lại, nó ca ngợi sự khác biệt ấy như dấu chỉ sự phong phú cá biệt. Tình yêu đích thực không gây thương tích mà hòa hợp hai cuộc đời trong một bản hòa âm cuộc sống, tiếng nói và tâm tình. Đó là ý nghĩa của nhiều chân dung mà hai người yêu nhau trong tác phẩm phác họa về nhau. Tình yêu đích thực không tiêu diệt sự khác biệt, không độc đoán áp đặt, không thu hẹp và giản lược một chiều, nhưng luôn luôn rộng mở, khoáng đạt, quảng đại, chấp nhận, tôn trọng mọi khác biệt và thăng hoa sự tự do của người yêu.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican trong buổi tiếp kiến Hội đồng Giám mục Italia sáng hôm qua, Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục giúp các tín hữu đẩy mạnh đời sống đức tin với một đà tiến mới để có thể cống hiến những câu trả lời thích hợp cho con người ngày nay. Bon, hôm qua nhân ngày thế giới cầu nguyện cho giáo hội công giáo tại Trung Quốc, Hội đồng Giám mục Đức kêu gọi các tín hữu tích cực tham gia ngày cầu nguyện này. San Salvador, Giáo hội Công giáo tại El Salvador kêu gọi chính phủ và xã hội nước này gia tăng nỗ lực chống lại nạn bạo lực nơi các băng đảng võ trang.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.